Cây tre trăm mắt.
Xưa có một người có đứa con gái đẹp lắm. Trong nhà phải thuê một thằng ở giúp việc. Ông chủ muốn lợi dụng nó mới bảo nó rằng: "Mày chịu khó làm ăn với tao rồi tao gả cô cho mày." Thằng ở mừng lắm và ra công ra sức làm việc cho chủ, không quản nắng sương, không nài mệt nhọc sớm khuya gì cả. Nó ở đã được 3 năm, trong nhà làm ăn mỗi ngày một giàu có. Ông chủ bấy giờ mới nghĩ bụng rằng: "Nhà mình giàu có thế này mà gả con cho đứa ở thì chẳng là uổng con mà người ta lại chê cười cho ru." Nghĩ thế rồi bèn lật nó luôn mà đem con gả cho một nhà giàu sang nhất nhì trong làng. Sáng hôm sắp đưa dâu, ông chủ gọi thằng ở ra lừa nó bảo rằng: "Bây giờ mày chịu khó lên rừng tìm lấy một cây tre trăm mắt đem về đây làm đũa ăn cưới thì tao cho mày lấy cô mày ngay." Thằng ở thật thà vác dao lên rừng. Nhưng suốt buổi kiếm hết khu này khu khác, chẳng đâu thấy có cây tre đủ được trăm mắt. Nó buồn, nó ngồi, nó khóc hu hu. Bỗng thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ đến hỏi rằng: "Làm sao con khóc? Nói cho ta nghe." Thằng kia thưa đầu đuôi câu chuyện. Ông lão nghe rồi bảo rằng: "Mày đi chặt tre đếm đủ trăm cái mắt, rồi đem lại đây ông bảo." Nó làm y theo như nhời. Ông lão bảo nó đọc: "Khắc nhập, khắc nhập." Tác giả chú thích: "Vào ngay, vào ngay." Hết chú thích. Nó vừa đọc 3 lần như thế thì 100 đoạn tre tự nhiên liền lại với nhau mà thành một cây tre đủ trăm mắt. Nó mừng quính, ghé vai định vác về. Nhưng cây tre dài quá, nhắc lên vướng, không đi được. Nó lại ngồi, nó khóc hu hu. Ông lão lại đến hỏi: "Làm sao con khóc?" Nó nói: "Cây tre dài quá không sao vác được về nhà." Ông lão bảo nó đọc: "Cắt xuất, cắt xuất." Tác giả chú thích: "Ra ngay, ra ngay." Hết chú thích. Nó vừa đọc xong 3 câu thì cây tre lại tức khắc rời ra từng đoạn. Nó bèn bó cả lại mà gánh về nhà. Lúc về đến nơi, thấy hai họ đang ăn uống tưng bừng, sắp đến lúc rước dâu. Nó mới biết là ông chủ nó đem con gái gả cho người ta rồi. Không nói gì cả, nó cứ lẳng lặng đem 100 đoạn tre xếp gian gian dưới đất, rồi nó lẩm bẩm: "Khắc nhập, khắc nhập." Tự nhiên, 100 đoạn tre kia chắp liền lại thành một cây tre trăm mắt dài lắm. Ông chủ thấy chuyện lạ lùng, chạy lại gần xem. Nó cũng đọc luôn: "Khắc nhập, khắc nhập." Thì ông kia cũng dính liền ngay vào cây tre, không tài nào đẩy cho ra được. Ông thông gia thấy vậy chạy ra định gỡ cho ông chủ. Nó đợi lúc ông ta tới gần, nó cũng lại đọc: "Khắc nhập, khắc nhập." Thì cả ông ấy cũng dính chập luôn với cây tre, không sao lìa ra được nữa. Hai họ thấy vậy, không ai dám bén mảng đến đó. Còn hai ông kia thì vang vang lại lại để nó thả ra cho. Ông thông gia thì xin về nhà ngay, còn ông chủ thì xin gả con gái cho nó. Lúc bấy giờ nó mới đọc: "Khắc xuất, khắc xuất." Thì hai ông kia rời ngay cây tre ra, và cây tre cũng rời ngay ra 100 đoạn. Rồi quả nhiên lấy được cô ả, không ai dám trêu nó nữa. Vì chuyện này mà sau thành có câu ví rằng: "Chê ta rồi lại lấy ta, tuy là đứa ở, song mà có công." Cá rô rạch ngược. Xưa có người đàn bà, chồng chết. Một hôm mời những tay thông thái trong làng có chân trong hội tư văn đến làm lễ giúp. Khi dâng đồ lễ, thịt cá rất nhiều, trông thích mắt lắm. Có ông tư văn ngó thấy dĩa cá rô ngon lành, lẻn cắp ngay một con, dắt vào trong khăn đầu. Vô phúc, lại phải người đàn bà nó trông thấy. Nó mới vừa khóc chồng nó vừa kể câu rằng: "Dời mưa dời gió đã lâu, cá rô rạch ngược lên đầu tư văn." Câu ấy sau này thành một câu nói diễu. Chú thích: chính tục ngữ thì có câu rằng: "Năm nay mưa gió dồi dào, cá rô rạch ngược lên đầu non cao." Hết chú thích. Cà cuốn với người tịt mũi. Xưa có một người đã phải cái tật 2 lỗ mũi tịt, lại thêm được cái tính ngồi đâu thấy ai nói gì là cũng nói theo luôn như thế. Một hôm, khi đang ăn uống đông đúc, có người đưa mắm tôm canh cho anh ta ăn và hỏi rằng, ăn có thơm không? Anh ta đáp theo rằng, thơm lắm, nó phảng phất như mùi hương trầm. Một chốc, người kia lại đưa mắm cà cuốn cho anh ta ăn và hỏi rằng, ăn có thối không? Anh ta cũng đáp theo rằng, thối lắm, nó thum thủm như mùi thây ma. Cả bàn nghe nói, cười ầm. Vì câu chuyện này mới thành ra câu người ta nói rằng, cà cuốn đừng cho người tịt mũi ăn.
Giả chết bắt quạ.
Xưa có một thằng đi ở có tính hay cờ bạc, thành mắc nợ nhiều lắm. Một buổi sớm mai nó đem trâu ra cày, bị các chủ nợ bắt mất trâu đi. Nó buồn quá, lên bờ ruộng nằm giả làm chết. Một chốc, có hai con quạ ngỡ là xác người chết thật, mới dần dần bay lại định móc mắt ăn. Nó giơ tay ra, vớt ngay được một chú, mắng rằng, mày tưởng tao chết, định đến móc mắt tao, này tao bắt được mày, tao giết chết mày đi. Con quạ sợ lắm, van rằng, xin anh tha cho tôi, rồi tôi xin giả ơn anh một cái của rất quý. Nó hỏi, của quý của mày đâu, mau mau đưa ra đây, không thì chết lập tức. Con quạ bèn nhả ra một hòn ngọc, nói rằng, có hạt ngọc này thì ước gì được nấy. Thằng kia cầm hạt ngọc, liền thử ước rằng, ước sao ta được một con trâu để đem về giả chủ. Thì tự nhiên, ở đâu một con trâu đến ngay trước mặt thật. Nó bèn buông tha con quạ, dắt con trâu về giả chủ và xin ra ngay, không làm nữa. Đoạn nó ra ngồi giữa rời, cầm hạt ngọc mà ước rằng, ước sao ta được một tòa nhà rồng năm phượng bảy thật lịch sự. Vừa nói xong thì thấy được ngay thật một tòa nhà rồng năm phượng bảy, lại đủ cả đồ đạc bày biện rất trang hoàng. Được nhà ở rồi, nó lại ước rằng, ước sao ta được một khoảng đồng cò bay thẳng cánh, bỏ công cấy cày. Vừa nói xong thì thấy được ngay một khoảng đồng cò bay thẳng cánh, trâu bò cày bừa đủ cả thật. Nó được giàu có rồi, lấy làm sướng thân lắm. Một hôm nó lại ngồi, nó ước rằng, ước sao ta được một người vợ mắt phượng mày ngài, đẹp như tiên dáng thế. Vừa nói xong thì thấy một đứa con gái một nhà giàu đẹp nhất vùng ấy lại ăn ở với nó và xin gá nghĩa vợ chồng. Được ít lâu, đứa con gái lân la một hôm tò mò hỏi nó rằng, trước anh khổ sở lắm, anh làm thế nào mà được chóng giàu sang thế kia? Thằng kia thật thà đáp rằng, ta chẳng làm gì cả, ta chỉ có được hạt ngọc của con quạ nó cho, ta muốn cần gì là ta được ngay cái nấy. Đứa con gái biết vậy, một hôm rình lúc nó ra đồng vắng, ở nhà lấy trộm hạt ngọc rồi bỏ về ở với cha mẹ. Lúc thằng kia về, thấy mất vợ, lại mất cả hạt ngọc, tìm kiếm đâu cũng không thấy. Nó lên núi ngồi và nó khóc. Bỗng có ông Bụt hiện xuống hỏi rằng, người kia mất gì, ngồi đấy mà khóc? Nó nói rằng, tôi có một hạt ngọc quạ, vợ tôi nó lấy trộm mất, tôi tiếc của, tôi ngồi tôi khóc. Bụt bảo rằng, con chớ lo, ông bày cho một mẹo, nó phải giả ngọc lại cho con. Rồi Bụt đưa cho một cành hoa đỏ, một cành hoa trắng mà dặn rằng, đem cành hoa trắng về gài vào cửa nhà nó, thì trong nhà nó sẽ sinh ra chuyện tức cười. Xong lại cầm cành hoa đỏ đến chữa cho nó khỏi, thì nó giả lại ngọc cho. Thằng kia nghe nhời Bụt dậy, liền đem cành hoa trắng đến cắm trước cửa nhà vợ rồi về. Mùi hoa thơm đưa lên ngào ngạt, hai ông bà và cô ả bảo nhau chạy ra xem. Thấy bông hoa thơm, ông tranh ngửi, bà tranh ngửi, cô ả cũng tranh ngửi. Quái sao, ngửi xong bỗng chốc ông thấy mũi ông cứ dài ra, bà thấy mũi bà cứ dài ra, cô ả cũng thấy mũi cô ả cứ dài ra, dài đến mấy gang tay, lủng la lủng lẳng trước ngực, chẳng khác nào như cái vòi voi vậy. Ông nhìn bà, mẹ nhìn con nhìn bố, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nửa khóc nửa mếu, không biết là cái bệnh quái gì mà quái ác đến thế. Sau chữa bao nhiêu thuốc, chạy bao nhiêu thầy, cái mũi vẫn cứ dài, không thể nào làm cho ngắn lại được như xưa. Cách đó mấy bữa, thằng kia giả dạng lại chơi, nó thấy bố mẹ vợ và vợ thế, nó tức cười không thể nhịn được. Hai ông bà vừa khóc vừa bảo nó rằng, nhà ta chẳng biết tội tình gì mà phải cái bệnh lạ lùng như thế này. Thằng kia bảo, Ấy chỉ tại vợ tôi nó ăn trộm ngọc của tôi đem về nhà đấy thôi. Nếu ông bảo nó giả lại ngọc cho tôi, thì tôi đây chữa khỏi bệnh ngay tức thì. Hai ông bà vừa như van nó vừa nói. Của là gạch, nghĩa là vàng, của chàng lại giả cho chàng lo chi. Chàng mà chữa được thôi đi, vợ thì chàng lấy, ngọc thì chàng mang. Chú thích, thôi, cũng có nghĩa như khỏi. Tác giả chú thích. Hết chú thích. Rồi gọi con đem ngọc ra giả. Thằng kia cầm lấy ngọc, rồi mới đưa cành hoa đỏ ra cho ông ngửi, thì mũi ông ngắn luôn lại như cũ. Đưa cho bà ngửi, thì mũi bà co ngay lại như xưa. Đưa cho cô ả ngửi, thì mũi cô ả liền rút như trước, vừa xinh vừa đẹp. Xong, người con gái lại theo nó về làm vợ, và từ đó không còn dám đả động đến hòn ngọc. Nó có đưa cho cầm cũng không dám cầm nữa. Sau hai vợ chồng thằng ấy ăn ở với nhau, thuận hòa vui sướng, sinh được một giai một gái đẹp như ngọc và thông minh không ai bằng. Khi nó già sắp chết, thì thấy hai con quạ đến đậu trước nhà kêu rằng: cho mau, giả ngọc cho mau. Vụt chốc thấy sáng rực, rồi hạt ngọc tự nhiên biến đi mất. Sinh con rồi mới sinh cha. Xưa có hai người ở hai tỉnh xa, cùng đi lính với nhau và ăn ở với nhau rất là thân thiết. Đến lúc thôi lính về nhà thì một người làm nên giàu có, còn người kia vẫn nghèo đói. Người nhà giàu nhớ bạn đến hỏi thăm, thấy bạn nghèo khổ, liền đưa cho vay 10 lạng bạc để làm vốn. Cách đã mấy năm, không được tin tức gì của bạn, người nhà giàu nghĩ bụng. Bạn ta có nhẽ vẫn còn túng, nên chưa có tiền giả ta. Âu là bây giờ ta lại sang thăm anh ta, cũng đem đi 10 lạng bạc. Nếu anh quả còn nghèo đói, thì ta lại đưa giúp anh lần nữa. Nghĩ vậy rồi đi. Khi vừa đến cổng, thấy nhà bạn trang hoàng lịch sự, thì người kia đem bạc giấu ở trên đầu cổng rồi mới vào. Vợ chồng bạn thấy mặt, ngỡ là sang đòi nợ, mời vào nhà thiết đãi ăn uống tử tế, rồi lập tâm bất nhân, đợi đến đêm khuya, giết quách đi và đem xác chôn dưới gốc cây khế. Ít lâu, cây khế chỉ sinh được một quả to lắm. Người vợ trông thích mắt, hái xuống ăn, rồi thụ thai đủ ngày đủ tháng, sinh ra một đứa con trai khỏe mạnh khôi ngô, nhưng phải cái tật không biết nói. Hai vợ chồng lấy làm buồn bực, một hôm phàn nàn với nhau rằng: nhà ta giàu có không thiếu gì, giờ cho sinh được một mụn con thì giờ lại bắt nó phải cái tật câm. Rõ người có năm có mười thì tốt, mình chỉ có một thì lại vô duyên. Đứa con nghe thấy cha mẹ than thở, tự nhiên bật nói ra rằng: thầy mẹ cho mời quan huyện qua đây chơi với con, rồi con nói cho cha mẹ xem. Hai vợ chồng lấy làm quái lạ, hỏi gặn nó mãi thì nó lại câm như trước, không nói gì nữa. Sau bàn bạc với nhau thử chiều ý con xem, bèn dâng lễ lên trên huyện, kể chuyện đầu đuôi và cố mời quan đến chơi nhà thật. Quan bằng lòng đi, đến nhà liền cho lính gọi thằng bé ra hỏi: cớ sao mày không chịu nói để cha mẹ mày phải lên trình với ta? Thằng bé ra lễ phép cúi lại quan huyện rồi thưa rành mạch rằng: quan đã đến đây, xin quan soi xét cho con được nhờ, kẻo oan con lắm. Nguyên con với anh này, chỉ vào cha, xưa có đi lính làm bạn với nhau rất thân, lúc mãn khóa anh em cùng dở về lập nghiệp làm ăn. Sau con đến nhà anh ấy chơi, thấy anh ấy nghèo khó, con đem cho vay 10 lạng bạc để làm vốn. Lâu không thấy anh ấy giả, con tưởng anh ấy còn bấn túng, lại sang thăm anh ấy và cũng đem theo 10 lạng bạc định giúp anh ấy lần nữa. Nhưng lúc đến nơi thấy anh ấy giàu có, con dắt 10 lạng bạc ấy ở ngoài cổng rồi mới vào. Chẳng ngờ anh ấy lừa đến nửa đêm, giết chết con đi và đem xác con chôn dưới gốc cây khế. Hồn con bấy giờ nhập ngay vào cây khế. Cây khế ra được một quả vừa to vừa ngọt, hồn con lại biến vào quả khế. Vợ anh ấy ăn quả khế mà sinh ra con. Dám xin quan lớn thân ngoan cho con, quan cho người ta đào gốc khế, xem có còn cái xác con, và ra bới trên mái cổng, xem có còn 10 lạng bạc không. Quan liền sai lính làm theo như nhời khai, thì quả nhiên ở dưới gốc khế có xác người và ở trên cổng nhà còn 10 lạng bạc thật. Chứng cớ rõ ràng, Hai vợ chồng nhà kia không còn chối cãi làm sao được, tự phải thú nhận hết tội, không đợi quan tra hỏi. Quan liền phê án trị tội luôn cả hai vợ chồng. Còn thằng bé lạy tạ xong, xin dở về nhà cũ. Lúc về tới nơi, tính lại, kể từ ngày ra đi đến ngày ấy, được hơn 20 năm. Khi đi vợ mới có thai, khi về thì con đã có cháu. Bởi chuyện này nên mới có câu cổ ngữ rằng: tham vàng phụ nghĩa cố nhân, oan hồn hồn hiện rời gần chẳng xa. Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Chú thích: câu sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông, người ta còn thường dùng làm câu đố về cây tre: con tức măng, cha tức cây, cháu tức cành, gốc tức ông. Tác giả chú thích. Hết chú thích.
Ăn mày đánh đổ cầu ao.
Thần gió bị quở. Xưa có người nghèo đói đi ăn xin đã bao lâu mới được một nhà giàu bố thí cho bát gạo. Anh ăn mày mừng rỡ hí hửng đem gạo xuống vo dưới cầu ao. Chẳng may, lúc đang vo, gió đâu nổi tứ tung làm lật rá gạo đổ cả xuống ao. Anh ăn mày khóc lóc thảm thiết, không biết bắt đền ai. Càng nghĩ càng giận trận gió, anh ta bèn làm đơn lên kiện tại thiên đình. Đơn rằng: nay tôi đói khát, ở quận Hà đói, đi khắp mọi nơi, kiếm ăn độ khẩu. Hôm nay mới thấu, đến cửa nhà giàu, nói hết trước sau, cho được đấu lúa. Cửa nhà không có, chẳng biết vo đâu, ra đến cái cầu, ngồi mà vo đó. Phút đâu trận gió, lúa đổ xuống ao, không vợt không lao, làm sao vớt được. Vậy nên đến trước, gác phượng lầu rồng, tấu lạy cửu trùng, thương cho kẻ khó. Rời chấp đơn, rồi sai quỷ sứ xuống đòi thần làm gió lên tra hỏi. Nhờ thần gió khai rằng: vì có người lái buôn, buôn mấy thuyền thóc, gặp phải độ không gió không sao về được, mới làm lễ để cầu phong, nên tôi phải thổi gió cho thuyền nó chạy. Tác giả chú thích. Chuyện này còn có người kể rằng thần gió khai với Dời là phải buổi đi vắng, đứa con ở nhà làm gió thổi chơi. Dời sai đánh chết đứa con ấy, hồn nó xuống hạ giới, không biết làm nghề gì, phải đi ở chăn trâu chăn bò cho người ta, sau lại chết mà hóa ra cây ngải gió. Bởi vậy mà người ta nghiệm khi cây ngải gió cuốn bông, cuốn lá lại là Dời sắp có gió, vì cây ấy biết trước. Người ta lại thường dùng cây ấy chữa bệnh cho trâu bò, bởi trước anh ngải gió làm nghề chăn trâu bò. Hết chú thích. Dời nghe rồi quở thần gió rằng: ngươi làm việc nhà Dời như thế thật là bất công bất chính, kẻ đói người cùng thì không thấu tình thương đến nó, con đứa giàu nó đem lễ vật nó dâng thì tham của tối mắt lại, nó bảo làm chi cũng làm. Đoạn Dời phạt tội thần gió, bảo phải bắt người phú thương kia đền giả người ăn mày một bát gạo. Người phú thương cũng chịu đền, nhưng nó không khỏi oán thần gió. Thế nên mới có câu người ta thường ví rằng: ăn mày đánh đổ cầu ao, vì ngài phong suý cho tao phải đền. Tác giả chú thích. Phong suý hay phong bá là thần làm gió. Hết chú thích.
Cái gì to hơn?
Xưa có ba người, một hôm ngồi uống rượu, tán chuyện cùng nhau. Ba người hỏi nhau rằng: như trong nhà thì cái gì công to hơn cả? Một người nói: cứ như tôi thì cái nhà ở công to hơn cả. Người nữa nói: như ý tôi thì cái bếp công to hơn cả. Người thứ ba nói: như tôi nghĩ thì cái giường nằm lại công to hơn cả. Ba người nói mỗi người một nhẽ, không ai chịu ai, cứ cãi lẫn nhau mãi. Chợt thấy một ông già ở đâu hiện xuống giữa sân, tóc vàng rời rợi, mình mặc áo vàng, đầu đội khăn đỏ, vừa cao vừa đẹp, cất tiếng nói rằng: cái nhà che nắng che mưa, ở được yên lành, cái bếp nấu nướng đồ ăn, ăn được no nê, cái giường nằm ngồi nghỉ ngơi, sức được khỏe mạnh, ba cái cùng có ơn to cả. Các người chớ có tranh giành cãi nhau vô ích. Nói xong, ông già lại hát một câu rằng: công ơn nhất thì cái nhà, nhị thì cái bếp, thứ ba cái giường. Rồi ông biến mất.
Mười voi.
Xưa một nhà có ba người con rể. Hai người rể lớn thì giàu có, còn người rể thứ ba thì nghèo khổ, không có cốc khô gì. Nhưng được cái mồm nói hết nói hoáng, chỉ một tấc đến giời. Khi bố vợ mất, hai người rể nhớn, người thì đem lợn gạo, người thì đem gà vịt đến để làm lễ viếng. Còn anh thứ ba trơ ra chẳng có gì, lại còn đon đả nói ở nhà vợ rằng: "To gì con lợn, nhớn gì gà vịt, để ta đi mua hẳn 10 voi thật to thật nhớn, về làm lễ cúng ông cho mà xem." Nói rồi bỏ đi. Đi luôn mấy hôm, cả nhà đợi mãi chẳng thấy về. Cập kỳ đến lúc đám đã cất rồi, mới thấy anh ta lù lù dẫn cái mặt đến, vừa ra bộ giận dữ, vừa như lấy làm tiếc xót xa trong lòng mà phàn nàn rằng: "Rõ thật tức cả mình định mua thật kỳ được 10 voi, một người đã có 8 con đem bán, mình bảo được đủ cả 10 mới mua, họ đi kiếm mãi không xong, rồi lại bỏ đi mất hút đằng nào, làm cho mình chờ đợi mất công mà vô ích." Thì thật quả là 10 voi không được bát nước sáo. Câu tục ngữ nói nào có sai.
Nem công chả phượng râu rồng.
Xưa ở gần chốn Kinh Kỳ có một nhà của cải giàu có, ăn uống xa hoa không thiếu thứ gì. Một hôm chồng muốn thử vợ, nói rằng: "Kể cả miếng ăn thì nhà ta đây không còn thèm thuồng gì nữa. Thiên hạ xưa vẫn cho ở đời có ba thứ ăn ngon nhất là nem công, chả phượng với râu rồng. Chả phượng với râu rồng thì ta đã từng được nếm qua rồi, chỉ còn thứ nem công ta chưa được ăn bao giờ cả. À, này mình ạ, à, tôi thấy ở vườn cấm nhà vua có một con công to lắm. Hay ta đi bắt trộm về, ta làm thịt, hai vợ chồng ăn cho biết mùi." Vợ nghe nói, thèm nuốt nước dãi, bảo chồng mau mau làm thế nào được ăn nem công thì làm. Chồng mày mò cố đi lấy trộm được con công về cho vợ trông thấy thật. Nhưng đến lúc làm thịt thì đem công giấu đi một nơi rồi lấy thịt gà giả làm nem công. Vợ ăn tấm tắc khen ngon, cho chồng là người sành sỏi. Được mấy hôm, trong vườn cấm thấy mất công lập tức có nhời rao rằng: "Ai lấy trộm công của nhà vua thì người ấy có tội, còn ai bắt được người lấy trộm công của nhà vua hay tìm đâu thấy công đem nộp về, đàn ông thì được làm quan to, đàn bà thì được phong tước phi." Đã được ăn nem công, vợ nghe thấy rao lại còn muốn làm bà phi, liền lên quan tố giác là chính chồng mình đã lấy trộm công để ăn thịt. Quan lập tức sai lính bắt chồng điệu đến. Người chồng vừa đến vừa đem công theo và thưa rằng: "Con công nó đậu lạc vào nhà tôi thử lòng vợ tôi, hỏi có muốn ăn nem công không, nó thèm quá đòi ăn thật, nhưng tôi không làm thịt công sợ mang tội, tôi phải đem giấu đi một nơi mà làm thịt gà thay vào. Bây giờ nó lại đi tố giác tôi, xin quan soi xét." Quan nghe nói, xử tội người vợ và phong cho chồng nó được làm quan. Bởi có sự thích này mới có câu hát rằng: "Nem công chả phượng râu rồng, có hai vợ chồng chẳng hết lòng nhau."
Trạng ếch.
Xưa có một ông quan lấy một người nàng hầu rất đẹp, nhưng vì tại vợ cả ghen tuông quá lắm, ông quan phải đưa tiền bạc cho người nàng hầu về đi lấy chồng khác. Người nàng hầu đi giữa đường gặp một anh câu ếch, phải duyên phải kiếp làm sao lấy ngay làm chồng và ăn ở với nhau thuận hòa lắm. Một hôm, người câu ếch câu được một con ếch vàng to. Nhân ngày giỗ cha, chồng bảo vợ làm thịt con ếch để cúng. Khi làm thịt, vợ thấy trong mình con ếch có một hòn ngọc, bèn đưa cho chồng. Cách đó ít lâu, có chiếu trong triều ban ra nói là vua đau mắt. Ai có ngọc ếch đem dâng để vua rõ mắt mà vua qua khỏi thì sẽ được phong làm quan. Người câu ếch bạo dạn xin vào chữa. Vua khỏi, người ấy được làm chức quan nhỏ. Năm sau, phải khi đại hạn, vua lại ra chiếu khắp trong nước rằng ai cầu được cho dời mưa ngay thì vua cho làm trạng nguyên. Viên quan câu ếch, quen xem chân ếch, biết dời gần mưa, lại quả quyết ra ứng chiếu xin cầu cho dời mưa. Sáng làm lễ cầu đảo thì chiều đến dời quả mưa to và mưa rất nhiều. Vua và các quan coi người câu ếch xấu xí đê hèn, không đáng làm ông Trạng, nhưng Trót đã có nhờ chiếu, bất đắc dĩ cũng phải cho làm Trạng thật, nhưng gọi Diễu là Trạng ếch, rồi sai luôn đi sang xứ Tàu cho khỏi thấy mặt. Trạng ếch không biết đi sứ là thế nào, nhưng đã có lệnh trên, không nhẽ từ chối, cứ phải đi xem sao. Khi sang đến Tàu, lại gặp cả ba ông sứ ba nước khác cùng đến. Một hôm, vua Tàu đã tiệc chung cả bốn sứ, trên bàn có bốn chiếc bánh, ba ông sứ kia chưa kịp ăn thì Trạng ếch đã vội xơi luôn cả bốn. Bỗng chốc, thấy viên quan Tàu ngồi tiếp yến, giơ ra bốn ngón tay. Ba viên sứ kia không hiểu ra sao cả, chỉ có Trạng ếch tưởng viên quan Tàu chê mình ăn những bốn cái bánh, liền đưa cả bàn tay xòe ra tám ngón, có ý bảo, tám chiếc bánh như thế, ta ăn cũng hết. Một chốc, lại thấy quan Tàu lùa một ngón tay vào giữa bụng. Ba viên sứ kia vẫn không hiểu gì cả, chỉ có Trạng ếch tưởng viên quan ấy chê mình ăn lắm nứt bụng ra, liền đưa bàn tay ra mà vỗ, có ý bảo, bánh ăn nhỏ bằng lòng bàn tay, có gì mà nứt bụng. Bữa yến xong, Trạng ếch thấy viên quan Tàu kính phục mình hơn trước rất nhiều, rồi vào tâu với vua Tàu, thì thấy vua Tàu cho vời đến và phong cho làm lưỡng quốc Trạng Nguyên, rồi ban cho bao nhiêu vàng bạc gấm vóc mà dỡ về nước. Khi về đến nước nhà, vua quan đều phải trọng vọng không dám khinh nhờn gọi là Trạng ếch nữa, mà tôn trọng gọi là Trạng hai nước. Nhưng cả nước vẫn không ai tán ra tại sao chỉ vì ăn bánh, giơ ngón tay và vỗ bàn tay mà khiến cho người Tàu phải tôn kính đến thế. Mãi sau mới có người Tàu diễn ra rằng, viên quan Tàu khi giơ bốn ngón tay ra là ra vế đối. Tứ di lai tân. Chú thích: bốn rợ khách lai. Trạng An Nam giơ tám ngón tay ra là để đối lại. Bác mang tiếng cống. Tác giả chú thích: tám mang dân cống. Còn khi viên quan Tàu lùa một ngón tay vào bụng là ra vế đối. Hung trung binh giáp. Tác giả chú thích: binh giáp ở trong bụng. Mà Trạng An Nam vỗ tay là đối lại rằng chưởng thượng kinh luân. Tác giả chú thích: kinh luân ở bàn tay. Hết chú thích.
Có ai làm chứng? Xưa có ông nhà giàu chỉ làm nghề cho vay lãi. Trong vùng có một nhà đói khó vay ông được 30 quan tiền. Ông nhà giàu đi đòi đã 5-7 bận mà nhà ấy không sao giả được, cứ khất lần. Một hôm ông đến đòi nữa thì cả nhà đi vắng, chỉ có một đứa bé đang đùa nghịch ngoài sân. Ông mới hỏi đứa bé rằng, cha mẹ mày đi vắng đâu cả? Đứa bé làm thinh không đáp. Ông kia tức mình hỏi mãi, cha mẹ mày đi trốn nợ hay đi đâu? Mày phải nói cho thật. Đứa bé bấy giờ mới thủng thỉnh đáp rằng, cha tôi thì đi chém cây sống, dòng cây chết, mẹ tôi thì đi bán gió mà mua que. Ông kia nghe nói, chả biết cha mẹ nó làm cái gì mà nó nói lạ thế. Ông gặng hỏi nó đôi ba lần, nó cứ cười không đáp ra sao cả. Thấy vậy, ông mới dỗ dành nó rằng, cha mẹ mày làm gì, mày cứ nói cho thật, rồi cha mẹ mày còn nợ tao bao nhiêu thì tao cho mày cả, tao không đòi nữa. Thằng bé làm ra chuyện ngù ngờ nói rằng, tôi biết ông đùa tôi đấy, ông cứ nói chuyện đưa trâu qua đò làm gì thế? Ông kia bảo, không, tao nói thật mà. Nó nói, thật à, thế thì tôi phải đi mời người đến làm chứng, rồi tôi hãy nói. Ông kia nghĩ bụng, thằng bé này đáo để. Thì ngay lúc đấy, vừa thấy một con mối, ông muốn xui trẻ ăn cứt gà, mới bảo với nó rằng, có con mối kia nó làm chứng cho cũng được rồi, mày cứ nói đi. Thằng bé thấy có chứng cớ tử tế mới nói rằng, cha tôi đi chém cây sống, dòng cây chết, tức là cha tôi đi cấy. Còn mẹ tôi đi bán gió mua que, tức là đi bán quạt. Ông kia nghe nói ngẫm nghĩ chịu thằng bé là tài, dở ra về. Cách được mấy hôm, ông kia lại cứ đến hỏi nợ. Người cha lại nằng nì xin khuất, nhưng thấy thằng bé lon ton chạy ra bảo, cha không phải giả món nợ ấy nữa, ông ấy đã cho con cả rồi. Ông kia nói, trẻ con đừng nói láo, ai cho mày? Nó bảo, thì có chứng cớ tử tế, ông còn cãi gì? Ông kia giận dữ vùng vằng ra về, lẩm bẩm dọa rằng, ừ, rồi tao xem cha con nhà mày có phải giả tao không. Người cha nghe nói sợ hãi hỏi lại con, ông ấy bảo cho mày nợ, mày nói có chứng cớ, thì chứng cớ gì? Mà chứng cớ đâu?
Thằng con nói, cha chớ lo, cha cứ đừng giả, để đó mặc con, khôn ngoan lên đến cửa quan mới biết. Quả nhiên được mấy hôm có trác quan về đòi người kia lên thật, vì ông nhà giàu đã đầu đơn kiện tại công đường. Người cha cứ thực tình rằng, bẩm, tôi có nợ ông ấy 30 quan tiền, tôi đã có nhờ khất rồi tôi xin giả. Nhưng con tôi nó bảo đừng giả, vì ông ấy đã cho nó cả rồi, mà nó nói lại có chứng cớ tử tế. Ông nhà giàu cãi, thằng bé nó nói láo, chứ tôi có cho nó bao giờ đâu, mà có chứng cớ gì đâu. Xin quan cho đòi nó lên mà tra hỏi. Quan nghe, lập tức cho đòi thằng bé lên. Thằng bé vào quan, chào lại rất lễ phép, rồi kể lại rành mạch đầu đuôi câu chuyện. Quan hỏi vặn nó, nhưng lúc bấy giờ có ai làm chứng câu nói của ông kia không? Nó thưa, bẩm có người làm chứng, chính ông ấy, lúc bấy giờ chỉ có một con mối đang leo lên cột nhà, bảo làm chứng. Ông kia nghe nó nói sai, đỏ mặt cãi rằng, lúc ấy chỉ có con mối đậu trên chiếc đũa cả, chứ làm gì có con mối leo ở cột nhà. Quan nghe ông kia cãi, cười mà nói rằng, thế thì ông có nói cho nó thật rồi, mà lúc ông nói có con mối làm chứng cho nó thật rồi, ông còn cãi gì nữa? Ông tưởng lừa trẻ được, nhưng ngờ đâu nó lại lừa lại ông. Con cháu bây giờ thật khôn hơn ông vải đấy ông ạ. Rồi quan xử cho người kia không phải giả nợ nữa. Ông nhà giàu phải cắn răng chịu, lấy làm căm tức lắm, nhưng trong bụng vẫn khen thầm, thằng bé sao mà khôn ngoan tài giỏi đến bực ấy. Tác giả chú thích: thằng bé này có người cho là Vũ Công Duệ, một bậc văn tài nước Nam đổ trạng về đời Thánh Tôn nhà Lê. Nhưng chuyện này hơi khác chuyện Vũ Công Duệ mà kể có lý thú hơn nhiều. Không rõ người viết truyện Vũ Công Duệ có mượn ít nhiều ở truyện cổ này chăng? Thử hỏi tác giả quyển Tang Thương Ngẫu Lục. Hết chú thích.
Câu đố nên vợ nên chồng.
Xưa có người học trò đi hỏi vợ, gặp phải chị ả hay ví von đố đáp, thách rằng: gái này chẳng văn chương phú lục gì cả, gái này chỉ đố một câu, hễ chàng đáp được thì gái này bằng lòng. Người học trò ừ. Người con gái liền đố rằng: dưới đời gì nhớn hơn voi, gì cao hơn núi, gì dài hơn sông? Người học trò ứng khẩu đáp ngay rằng: anh đây dạ nhớn hơn voi, tiếng cao hơn núi, tình dài hơn sông. Chị ả chịu là tài. Rồi chỉ vì một câu đố ấy mà nên vợ nên chồng.
Có vú không đầu.
Một hôm, một người vào rừng bắn chim, có đứa con gái hát bỡn một câu rằng: chim gì trên rừng có vú, cá gì dưới bể không đầu? Anh mà đối được, em xin làm hầu thứ hai. Người đi bắn liền đáp lại rằng: con dơi trên rừng có vú, con cua dưới bể không đầu, anh đà đối được, em về làm hầu nhà anh. Đứa con gái nghe đáp, cắm đầu chạy mất.
Quyết làm, cam chịu.
Xưa có hai người, một người bé nhỏ gọi tên là Quýt, một người to nhớn tên gọi là Cam. Hai người kết bạn, đi lại với nhau thân lắm, không mấy khi rời nhau. Một hôm, Quýt rủ Cam đi chơi, Quýt bảo Cam rằng: tôi đưa anh đến nhà trò, anh em ta đánh bạc chơi. Cam từ chối: tôi không biết đánh. Quýt nói: anh không biết đánh, thì anh ngồi xem tôi đánh, cũng vui đáo để. Cam nể nhời cùng đi với Quýt. Đến nhà trò, hai người cùng ngồi vào đám bạc. Một mình Quýt đánh, Cam ngồi bên xem, thì thấy Quýt thò đánh cái nào là thua cái nấy. Càng thua, Quýt càng cay, đánh mãi bao nhiêu tiền lưng đã hết sạch, lại còn vay thêm nhà trò nữa. Lúc tan cuộc bạc, Quýt đứng lên khất với nhà trò rằng: cái chỗ tôi còn chịu ấy, xin khất 5-3 bữa nữa, tôi sẽ đem lại giả phân minh. Chủ nhà trò bảo: giấy trắng mực đen là đèn thiên hạ, chú phải làm giấy ký kết cho tôi thế nào mới được. Quýt không nhẽ chối, phải cắm đầu viết văn tự nợ rồi đưa cho nhà chủ. Nhưng chủ nhà trò còn chưa chịu, bảo rằng: hiện nay có chú Cam đây, chú ấy cũng phải ký kết vào văn tự này mới được, bằng không thì hai chú cùng không được về. Quýt thấy vậy dỗ Cam rằng: sự vay mượn mặt tôi không việc gì đến anh cả, thế nào rồi tôi cũng trang trải xong. Bây giờ anh chỉ ký qua vào đây vài chữ để hai ta về cho khỏi lôi thôi, anh đừng ngại gì cả. Cam thấy Quýt nói khôn khéo cũng bùi tai nghe, hạ bút ký tên vào văn tự. Hết hạn khất, nhà trò cho người đến nhà Quýt hỏi nợ. Quýt gay gắt nói rằng, Quýt quỵt đấy, Quýt quỵt đấy, Quýt không giả đâu mà đòi. Nhà trò không biết làm thế nào, đến nhà Cam hỏi. Cam ngon ngọt bảo rằng, tiền là anh Quýt anh ấy vay, chứ tôi có vay đâu mà đòi. Tay nhà trò không phải tay vừa, nó dọa rằng, tôi chẳng biết Quýt Cam Cam Quýt nào cả, tôi cứ chiếu tên ký trong văn tự tôi đòi. Món tiền đây kể cũng không bao nhiêu, các anh mà biết điều, thì các anh phải giả ngay tôi, kẻo tôi đem lên thưa quan thì chẳng những các anh phải giả nợ tôi, mà các anh lại còn thêm tù tội nữa. Cam thấy nhà trò nói cứng phải đấu dịu hỏi rằng, thế hiện nay tính cả gốc lãi là bao nhiêu? Nhà trò nói, chẳng có mấy, cả gốc lãi chỉ có 36 quan thôi. Cam nghĩ đã trót dại, không biết làm sao được, và lại sợ lôi thôi đến việc thưa kiện, bất đắc dĩ phải vào nhà lấy đủ 36 quan tiền giả cho nhà trò mà đòi văn tự lại. Lúc nhà trò đi khỏi, Cam tìm đến nhà Quýt lấy điều phải chăng, nói với Quýt rằng, tôi đã giả nợ cho nhà trò rồi, bây giờ anh giả lại cho tôi, chẳng nhẽ anh lại để tôi phải giả món tiền mà chính tôi không được tiêu đồng nào. Cái tình anh em thân mật quấn Quýt với nhau, anh nên nghĩ lại. Quýt không để Cam nói hết, lên giọng chanh chua lấp liếm rằng, Quýt quỵt, Quýt quỵt đấy, Cam làm chi thì Cam cứ việc làm. Cam thấy Quýt đâm liều, còn biết làm thế nào, đành lủi thủi về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Quýt làm, Cam chịu, Quýt làm, Cam chịu, sự đã trót vầy, ta cam tâm, ta chịu vậy. Tác giả chú thích, truyện Quýt làm Cam chịu thì còn nhiều dị bản khác, sau chúng tôi sẽ tiếp tục sưu tầm. Hết chú thích.